Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng: Thật tôi bảo thật các ông, ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. Người giữ cửa mở cho anh ta vào và chiên nghe tiếng của anh. Anh gọi tên từng con rồi dẫn chúng ra. Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ. Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn đó, nhưng họ không hiểu những điều người nói với họ. Vậy Đức Giêsu lại nói: Thật tôi bảo thật các ông, tôi là cửa cho chiên ra vào. Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp, nhưng chiên đã không nghe họ. Tôi là cửa, ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Xin kính chào quý cụ, quý ông bà, anh chị em trong sự bình an của Chúa Kitô. Đặc biệt tất cả chúng tôi muốn gửi đến những anh chị em đang nghe trong chương trình Đức Tin Bất Khuất. Quý ông bà, anh chị em biết hôm nay bài tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan rất là phù hợp với biến cố rất trọng đại và lớn lao trên toàn thể thế giới này. Đó là hôm nay chúng ta đang ở trong tuần 9 ngày cầu nguyện cho Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị. Hôm nay bài tin mừng thuật lại cho chúng ta về tư cách của một chủ chiên duy nhất, chính Đức Kitô. Chúa cũng mời gọi chúng ta và quý ông bà anh chị em cùng suy nghĩ ở trong tuần 9 ngày này, đang khi chúng ta cầu nguyện cho vị cha chung của chúng ta mới qua đời. Đức Cố Gioan Phaolô đề nghị một con người, một mục tử, một vị cha nhân tử đã thay mặt Chúa Kitô để điều hành giáo hội qua 26 năm, 5 tháng và 8 ngày. Đã trở thành một chủ chiên duy nhất. Và quý ông bà anh chị em biết là trong ngày mà tất cả giáo hội đang là tiễn đưa ngài trong thánh lễ an táng, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đã giảng một cái cung điệu rất là hùng tráng để nói lên một cái sự thánh thiện của Cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, là anh chị em hãy theo tôi. Vì vậy mà cả một cái quảng trường, người ta không một tiếng khóc, người ta không một sự buồn tủi, mà bởi vì nghe cái đời sống của ngài, cái sự thánh thiện của ngài được toát ra nơi Đức Hồng Y Joseph Ratzinger đó, và ngay cả cái thực tiễn hàng ngày mà họ gặp được ở trong triều đại của ngài, thì hàng tràng pháo tay, thì hàng ngàn người vỗ tay, thì hàng triệu người vỗ tay, và có những tiếng hô lên Sanctus Subbistus, Sanctus Subbistus, nghĩa là hãy phong thánh cho vị giáo hoàng này, hãy phong thánh cho vị giáo hoàng này. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, việc phong thánh không phải giáo hội phong thánh hay phong chân phước, mà là dân chúng khi nhìn nhận và xác quyết sự thánh thiện của người đó thì giáo hội có thể phong thánh được. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, trong ngày đại tang, Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn từ ở Việt Nam sang vào ngày 8 tháng 4, trong cuộc phỏng vấn với cha Trần Công Nghị, ngài đã nói rằng: Trong tâm trí tôi là tôi muốn chọn một tân giáo hoàng mới, một giáo hoàng tên là Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ ba, mang những nét tương tự của Gioan Phaolô đệ nhị. Nghĩa là Đức Giáo hoàng là một sứ giả tin mừng không mệt mỏi, một mục tử nhân lành, tận tụy và hy sinh cho đoàn chiên, một vị lãnh đạo tinh thần vừa khiêm tốn phục vụ vô vị lợi, vừa kiên trì xây dựng nền văn hóa sự sống, văn minh tình thương cho các dân tộc, cho xã hội loài người. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, anh chị em, một lần nữa Đức Giáo Hoàng, mà ở trong tâm trí của Đức Hồng Y Gioan Baptista Phạm Minh Mẫn, Ngài đã có và Ngài đã xác quyết là qua 26 năm, 5 tháng, 8 ngày làm việc, trong tư cách là một người đầy tớ trung tín, Ngài đã có được cái tư cách, Ngài đã có được những đức tính mà Đức Hồng Y đã trình bày cho chúng ta đó. Vì vậy mà ở trong bài giảng của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, nhiều người đã vỗ tay, họ đã trong niềm hoan hỷ, trong niềm vui mừng và đặt niềm hy vọng ở nơi một vị thánh, đó là Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị. Trong cuộc đời của Ngài, người ta còn chứng tỏ qua các báo chí ngày hôm nay, trong tuần 9 ngày này, biết bao nhiêu báo tứ, biết bao nhiêu thư từ, biết bao nhiêu những lời phân ưu, những lời ca ngợi nồng nhiệt về Ngài trong cuộc sống đó. Có một bài báo đã viết, Ngài không chỉ là một nhà lãnh đạo tinh thần, đạo đức, thánh thiện, bảo vệ đức tin và luân thường đạo lý. Ngài còn là một triết gia sâu sắc, một nhà truyền thông thu hút, một chính trị gia ngoại hạng, một nhà ngoại giao xuất chúng. Ngài đã đến 104 quốc gia trong 133 chuyến tông du. Ngài đã đấu tranh cho tự do, cho nhân quyền, cho công lý, cho hòa bình, cho phát triển, mà tất cả đều không dùng quân sự, không dùng bạo động, không dùng các võ khí, mà Ngài dùng cái hình ảnh Đức Kitô, đời sống Đức Kitô và sống mật thiết với lời của Chúa và với mình máu Thánh Chúa. Vì vậy mà qua đời sống của Ngài, nó đã toát ra một cái sự thánh thiện, đã toát ra một cái sức sống mà trong đó có biết bao nhiêu người ngày hôm nay đã nhìn thấy. Theo tôi, một cái nhìn đầu tiên mà tôi thấy những phép lạ Ngài làm, Ngài làm phép lạ đầu tiên là quý ông bà anh chị em biết, chúng tôi đặt ra một cái ví dụ, nếu mà Ngài xin từ chức trước khi mà Ngài mất đó, thì cái con người của Ngài, tất cả cái sự hy sinh của Ngài, những cái gương sáng và đời sống thánh thiện đó có được lan tỏa như hôm nay hay không? Nhưng Chúa đã cho Ngài được sống, và khi bệnh và trong cơn bệnh đó, Ngài đã tiếp tục với cái tư cách của một vị mục tử cho tới hơi thở cuối cùng, nghĩa là trung tín cho đến tới hơi thở cuối cùng. Và Ngài đã chết đi, chết trong yêu thương, chết trong chào hỏi, chết trong chúc bình an, và nhất là Ngài đã tham dự thánh lễ buổi sáng, Ngài đã lãnh bí tích sức dầu, và Ngài đã chào tạm biệt tất cả mọi người. Một phép lạ thứ hai mà chúng tôi cũng nhìn thấy là quý ông bà anh chị em thấy rằng là có trên 200 các nhà nguyên thủ quốc gia, đã có 3 triệu người ở tại cái đất Roma đó để sinh sống, mà còn phải chứa thêm gần 4 hay là hơn 4 triệu người từ khắp nơi trên thế giới đổ xô về để dự thánh lễ an táng của Ngài. Cái con số khổng lồ đó, mọi người được đi ra về bình an, đó không phải là phép lạ của Ngài Ru. Rồi người ta ngày hôm nay trong những tờ báo ở tại Ý, người ta còn đăng ít nhất 3 cái người mà đã được Đức Giáo Hoàng chạm tới và họ đã được khỏi bệnh. Anh Jose Heron là một người Mễ Tây Cơ, năm nay 19 tuổi. Vào năm 1990, lúc đó anh ta được 4 tuổi, anh ta bị bệnh bạch hầu, không một bác sĩ nào chữa trị được. Trong khi chờ chết, và cũng may là vào thời gian đó Đức Giáo Hoàng có tuyến tông du sang Mễ Tây Cơ và tới thành phố của anh, đó là thành phố Zesepka. Khi tới thành phố đó, người ta đã sắp xếp cho em được thả cái con chim bồ câu trước mặt Đức Giáo Hoàng. Khi thả con chim bồ câu đó, Đức Giáo Hoàng đã đến bồng em lên và hôn vào trán. Và ngay sau đó em đã được khỏi bệnh, và ngày hôm nay đã trình bày cái phép lạ Đức Giáo Hoàng đã nhờ ơn Chúa cho anh được khỏi bệnh đó. Rồi người ta còn nói đến một nhà tỷ phú người Mỹ gốc Do Thái. Người này bị bệnh đau não, cũng mời gọi, cũng chạy chữa bất bao nhiêu tiền thuốc đến với tất cả các nhà y khoa nhưng không sao chữa được. Tới năm 1998, ông mới xin được gặp Đức Giáo Hoàng và nhất là được tham dự thánh lễ với Đức Giáo Hoàng ở trong nhà nguyện riêng. Sau khi tham dự thánh lễ, ông ta đã được khỏi bệnh và kể lại câu chuyện đó. Và một người thân cận đó là Đức Hồng Y Francesco. Vào ngày 9 tháng 4, Ngài giảng ở trong đền thờ Thánh Phêrô về câu chuyện của Ngài, và Ngài nói chuyện rất là rỗng rạc và rõ ràng. Tôi muốn nói điều đó là bởi vì Ngài năm 2000, Ngài bị bệnh đau cổ. Sau khi giải phẫu thì bác sĩ đã vô tình giải phẫu sai, làm cho cái phế quản của Ngài bị hư. Vì vậy Ngài không nói được. Và đang nằm trên bệnh viện đó, Đức Giáo Hoàng Gioan Paolo Đệ Nhị đã đến thăm Ngài và vỗ vào cái chỗ vừa mổ đó và nói: "Hỡi đệ, đệ biết rằng Chúa Kitô sẽ mở miệng lưỡi của đệ để đệ nói lời Chúa cho anh chị em." Và cũng vậy, chỉ sau ít phút Ngài đã khỏi. Và cũng chính vì thế, hôm nay vào ngày 9 tháng 4, trong buổi cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng ở tại đền thờ Thánh Phêrô với biết bao nhiêu hồng y giám mục, linh mục và dân chúng, Ngài đã công bố rất rõ ràng Ngài đã được khỏi bệnh nhờ sức mạnh của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Paolo Đệ Nhị. Thưa quý cụ, quý ông và anh chị em, sức mạnh thánh thiện, tư cách của một vị mục tử, và nhất là các đức tính của vị mục tử mà chính Đức Gioan Paolo Đệ Nhị mời gọi tất cả mọi người chúng ta, và chính Ngài đã sống đó, cho chúng ta cần phải có một cái sức sống. Sức sống đó như thế nào? Chúng ta không dửng dưng trước cái cuộc sống ngày hôm nay. Tôi là mục tử ở trong giáo xứ, quý ông bà anh chị em là mục tử trong đời sống gia đình. Chúng ta hãy nắm bắt, chúng ta hãy khám phá ra tất cả những gì mà Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị đã làm, đã sống và đã thực hiện, để cho tất cả mọi người chúng ta bắt chước được một gương nào đó, cách sống nào đó, sự thực hiện nào đó trong đời sống của Ngài, để chúng ta bày tỏ cho cha, cho mẹ, cho chồng, cho vợ, cho con cái, và nhất là nơi những người chung quanh đang sống. Chúng ta không bao giờ dùng bạo lực, chúng ta không bao giờ dùng thù ghét, chúng ta không bao giờ dùng sự thù hằn, chúng ta không bao giờ dùng cái sự ghen tị để chúng ta sửa bảo nhau. Nhưng mà chúng ta hãy dùng cái Thiên Chúa, dùng hình ảnh của Đức Kitô Đấng đã đến để thí mạng sống cho anh em. Và chính Ngài, như Ngài đã nói, phần tôi đến để cho chiên của tôi được sống và sống dồi dào. Ngày hôm nay, Chúa Nhật thứ 4 Phục Sinh cũng là ngày cuối cùng để cầu nguyện cho Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, nói lên cái tư cách mục tử của Chúa Kitô mà chính Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bắt chước được. Thì xin Chúa cũng chúc lành cho tất cả mọi người chúng ta. Chúng ta tiếp tục để theo gương Đức Kitô qua hình ảnh của Ngài, và chúng ta tiếp tục cầu nguyện với Ngài. Đừng có để như là Đức Giám Mục Lovardi ở trong giáo phận của chúng ta nói: anh chị em đừng bái bai Ngài, mà hãy tiếp tục xin lòng thương xót của Thiên Chúa đến với Ngài. Và cũng vậy, nếu mà Ngài đã thành thánh rồi, thì xin Ngài bầu cử trước mặt Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta, để trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng biết trở thành những con chiên, trở thành những vị mục tử tốt lành, để cho mọi người được sống và sống dồi dào. Amen.